Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa ni trưởng chùa Linh Quang, thưa quý ni, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay là buổi giảng đầu năm. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ni trưởng cùng toàn thể ni chúng được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Cầu cho ni trưởng và toàn thể ni chúng được vô lượng thọ, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử, các vị đi chùa đầu năm, sám hối đầu năm, tất cả các vị luôn luôn được tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm tăng trưởng, luôn luôn sống trong ánh hào quang oai hùng của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, những ngày đầu năm các vị đi chùa hổm rài, các vị có coi sao của mình chưa? Coi chưa? Chưa coi. Dạ. Nếu người nào chưa coi là hên, mà nếu người nào coi là thấy xui xẻo. Có nghĩa là mùng 8 vừa rồi là tất cả các chùa hầu hết đều cúng sao giải hạn cho quý nam nữ Phật tử. Nhất là những Phật tử nào mà sao hạn mà nó xấu. Chẳng hạn như nếu người nam mà sao La Hầu thì xin thưa xấu dữ lắm. Vì sao vậy? Sao La Hầu không cầu nó cũng tới. Còn đối với người nữ gặp sao Kế Đô thì rung dữ lắm. Vì sao vậy? Sao Kế Đô không xô nó cũng ngã. Cho nên nhiều người sợ hết hồn đó, thưa tất cả các vị. Rồi có những người, có những sao khác, chẳng hạn sao Thái Bạch là sập nhà sập cửa, cho nên nghe sao nào mình cũng hoảng sợ. Từ ngay chỗ đó, cho nên có nhiều người Phật tử đi chùa đầu năm và cầu là cho mình hết cái xui xẻo. Và có nhiều người lại nói, tại sao đi chùa là hết xui xẻo, chứ tôi ở nhà, tôi nếu năm nay lỡ bị tai họa tai nạn, tôi không đi chùa, tôi trốn luôn trong nhà thì cũng yên ổn rồi. Nhưng mà có thật yên ổn không thưa các vị? Xin thưa chưa chắc đâu. Có một người đã từng đi chùa và sau đó biết được năm nay tháng xui tháng hạn, năm xui năm hạn, cho nên mới nghe lời các thầy nói rằng năm nay đừng ra đường, ở luôn trong nhà đi nha, đừng đi đâu, đi đâu thế nào cũng bị xe đụng. Thế là người đó trốn 12 tháng, trốn hết ở trong nhà, không ra bữa nào, không đi chùa, không sám hối. Và cuối cùng còn có 3 ngày nữa là chuẩn bị một cái Tết. Người này nói 3 ngày nữa là xong hết nợ rồi, là mình trốn xong rồi. Nhưng xin thưa, trong 3 ngày đó, tự nhiên một buổi sáng nọ có một chiếc xe ủi vô tới tận nhà cũng gây tai họa. Có nghĩa là chỉ còn 3 ngày nữa thôi mà trốn cũng không xong. Mà trốn là đã trốn trong nhà rồi mà người đó còn bị tai họa. Cho nên khi tai họa tới, xui xẻo tới, trốn chỗ nào cũng chết. Nói theo góc độ khác của nhà Phật là một khi nghiệp đã tới, dù có bay lên trời, dù có chui xuống đất, dù có vào trong hang đá, tất cả đều bị xui xẻo. Chứ đừng nói trốn trong nhà chắc ăn. Không chắc ăn đâu thưa tất cả các vị. Nói như vậy, tất cả mọi người trong cuộc đời này chúng ta đều xui xẻo là do cái nghiệp trong quá khứ mà chúng ta đã từng tạo. Và mỗi một năm thì có sự thay đổi, đại nạn, tiểu nạn hay là tiểu tiểu nạn, tức là chút xíu xíu nạn. Nói chung là ai cũng có nghiệp. Chúng ta là ngồi đây, không người nào là không nghiệp. Và cho chúng tôi hỏi, những người tu rồi hết nghiệp chưa thưa các vị? Hết chưa? Chẳng hạn như chúng tôi tu rồi, cạo tóc rồi, trốn vô chùa rồi, các theo các vị là chắc ăn chưa? Và cũng chưa chắc ăn đâu thưa các vị. Trốn vô chùa rồi đó mà cũng còn chưa chắc ăn. Nhưng mà có nhiều người hỏi tại sao không chắc ăn? Xe có đụng thì đụng nhà các vị, chứ đâu dám bao giờ đụng chùa. Nhưng mà xin thưa, vẫn không có cái gì được gọi là chắc ăn. Do vậy, cho nên làm thế nào để vượt qua xui xẻo? Đây chính là một trong những điều mà tất cả quý Phật tử ngày nay, trong từ dịp Tết cho đến hôm nay các vị lên chùa, là các vị cũng đang muốn đặt ra câu hỏi này. Không biết có phải không vậy? Phải không? Dạ, do vậy cho nên đề tài của chúng tôi nói chuyện ngày hôm nay đó chính là vượt qua xui xẻo. Nói đến vấn đề xui xẻo thì không ai muốn. Làm thế nào để vượt qua? Xin thưa, ngồi nhà không phải là cách để vượt qua. Ngồi nhà tai họa nó vẫn đến. Và câu hỏi này không phải chỉ dành cho Phật tử, mà ngay cả chúng tôi, những người đi xuất gia, cũng phải biết làm thế nào để vượt qua xui xẻo. Làm thế nào để vượt qua tất cả những cái ác nghiệp của mình trong quá khứ. Nói như vậy có nghĩa rằng đây là một trong những điều nóng hổi mà tất cả mọi người đang chờ, đang đợi và đang mong. Và đối với vấn đề xui xẻo thì không chừa bất cứ một ai đâu thưa các vị. Có những người sẽ nói, tôi thấy có nhiều người họ an lạc lắm, họ có đầy đủ vật thật giữa cuộc đời, họ sung sướng giữa thế gian, tiền tài, danh lợi, sắc đẹp họ đều có hết, ăn uống họ cũng có luôn, ngủ nghỉ là họ là chủ, cho nên họ cũng tha hồ, họ có đầy đủ năm món ngũ dục lạc giữa thế gian. Như vậy thì làm sao họ có xui xẻo? Xui xẻo chăng là đối với những người nghèo mới xui xẻo? Đối với những người nào mà gặp có những điều mà không được tốt đẹp thì mới xui xẻo đến? Còn đối với những ai mà có đầy đủ cái phước báo thì chắc là không xui xẻo. Nhưng xin thưa, cách nói đó hoàn toàn không chính xác. Quý thầy, quý sư cô tu tập như vậy là cũng có phước báo. Quý Phật tử lâu lâu mới lên chùa một lần, tất cả các thầy ở đây là đi lên chùa mỗi ngày, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, có nghĩa rằng có sự tu tập và phước báo tăng trưởng. Nhưng xui xẻo vẫn cứ đến. Có nghĩa rằng tất cả mọi người trên cuộc đời này không ai là không có ác nghiệp. Khi chúng ta hiện diện ở đây là có ác nghiệp. Ngoại trừ chúng ta đừng hiện diện nơi cõi ta bà này, chúng ta lên cõi trời chúng ta sống, hay chúng ta lên cõi thánh chúng ta sống, hay về cõi Tây Phương, là lúc đó mới không có tai họa. Còn ngày nào ở đây là người có tiền cũng tai họa, người không tiền cũng có tai họa. Nhưng mà thường thường ta thấy người không tiền, nghèo nghèo dễ gặp tai họa hơn. Từ ngay chỗ đó mới có câu nghèo gặp thêm cái gì? Dạ, cái eo. Đã nghèo rồi mà còn thêm eo xèo nữa là chết rồi. Cho nên không ai muốn đâu thưa tất cả các vị. Còn những người nào mà hơi khá khá chút xíu thì nó cũng đến, mà từ từ nó đến. Những người nào giàu giàu chút xíu mình tưởng là họ không đến, nhưng chờ đi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, cuối cùng họ cũng eo xèo, rồi họ cũng sẽ nghèo, và họ cũng gặp tai họa, rồi họ cũng gặp tai nạn. Cho nên ở đây chúng ta không thể nói rằng có người có người không. Không có đâu thưa các vị. Nhưng mà nếu mà người nào có phước thì đỡ đỡ một chút xíu. Chẳng hạn như người có phước nó khác chỗ nào. Nếu bữa nay ta ra đường, ta gặp một ai đó, lỡ mình không đâm người ta, nhưng mà người ta chạy nhanh quá, người ta đâm mình làm cái đùng, cuối cùng mình thấy mình rớt xuống đất. Nhưng mà có những người rớt xuống đất xong xuôi, phủi phủi, đứng dậy, đi, không có chuyện gì hết. Nhưng mà có người là đụng cái rầm, sau đó mở mắt ra thấy mình nằm trong bệnh viện. Có nghĩa rằng cũng là tai họa, nhưng có người thì nhẹ nhàng, có người thì phải nằm trong bệnh viện rất là lâu. Như vậy thì vấn đề là những người nhẹ nhàng đó là vì sao? Xin thưa, đó chính là do có phước báo. Chỉ có phước báo mới có thể cứu chúng ta ra khỏi tất cả những tai họa và tai nạn. Từ ngay chỗ đó, cho nên để có thể vượt qua tất cả mọi cái xui xẻo là phải đi chùa thường hơn chút xíu. Ví dụ năm nay sao cái đô, xin thưa lên chùa linh quang cho chắc ăn. Ai sao La Hầu là người nam phải lên chùa linh quang là bảo đảm yên ổn. Có nghĩa rằng người gặp tai họa thì cần phải đăng ký lên chùa. Để làm gì? Tụng một thời kinh sám hối. Đó chính là ta làm tăng trưởng cái phước lành của chính ta. Và khi tăng trưởng phước lành thì tự nhiên nghiệp nó sẽ vượt qua. Chẳng hạn như có nhiều người nói, thưa thầy, bây giờ đi chùa hay không đi chùa cũng không được đâu. Vì sao vậy? Người ta nói xui, nó đã là xui động mạng rồi. Chẳng hạn như có những người nói tuổi 33 là bắt đầu có vấn đề, rồi sau đó tới 37 lại tiếp tục có vấn đề. 33 bước qua, 37 bước lại, hai cái tuổi đó là xin thưa từ chết tới bị thương. Rồi có những người họ còn biết nữa là ở độ tuổi 49 là bắt đầu có vấn đề, và 53 là có vấn đề. Có nghĩa rằng tới tuổi đó là phải chết, là gặp tai họa, năm xui, tháng hạn. Nhưng mà thật ra các vị thấy, đâu phải người nào tuổi 49 đồng loạt chết hết đâu. Đâu phải người nào tới tuổi 53 đồng loạt ghi danh là sinh về cổ chết. Có không thưa các vị? Không có. Chỉ là năm xui tháng hạn thôi. Vì quá nhiều người năm 49 và 53, 33 và 37 là quá nhiều người gặp tai họa. Từ ngay do đó cho nên kinh nghiệm ông bà nói như vậy. Quá nhiều người chứ không phải là toàn bộ. Người, những người nào không gặp tai họa trong những ngày đó là lý do tại sao, hay năm đó là do biết đi chùa, biết tụng kinh, biết niệm Phật. Cho nên ai biết đi chùa tụng kinh niệm Phật, có công đức, tự nhiên chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi cái tai nạn. Bao nhiêu người xui xẻo nhưng mình không bị gì hết. Lý do mình có đi chùa, mình có tụng kinh, cho nên đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, công đức lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Nói tới chỗ này, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện của một người Phật tử biết mình năm nay năm xui tháng hạn, cho nên không chỉ là lên chùa linh quang tụng kinh mà còn về nhà tụng kinh nữa. Mà mỗi lần bà lên tụng kinh thì ông chọc quê, thấy bà cốc cốc chen chen nói, cái ổng bắt đầu nhái mồ Phật. Có cốc cốc cái bà nói Nam Mô A Di Đà Phật, nhái bả thôi. Và cho tới một hôm, trong lúc mà nhái nhái vậy đó, thì tự nhiên ổng bị trúng gió, và cuối cùng ổng đã đi xuống dưới Diêm Vương. Diêm Vương mới đập bàn cái bóp và hỏi ông ở trên này là không chịu tu hành đúng không, không chịu đi chùa linh quang phải không. Ông nói phải, con có bao giờ vô chùa linh quang đâu. Nếu mà có thì ngày Tết thì con mới chở bả tới đó thôi, rồi bả vô rồi con về, con đứng ở ngoài con chờ, khi nào bả ra con chở về, chứ con đời nào vô chùa linh quang. Và chẳng những không vô chùa mà còn nhại cái người tu nữa, đúng không? Ông mới hết hồn, sao con nhại mà ngài cũng biết? Ngài biết chứ. Xin thưa, tất cả mọi việc làm của chúng ta đều có người biết hết, thưa các vị. Có nhiều người theo phong tục thế gian nói là Nam Tào Bắc Đẩu là ghi hết toàn bộ những việc tốt việc xấu của mình, và một giai là Nam Tào, một giai là Bắc Đẩu, cho nên việc tốt xấu của mình không bao giờ trốn được đâu, thưa các vị, không bao giờ nói dối được đâu, thưa tất cả các vị. Nhưng mà thật ra không phải là Nam Tào Bắc Đẩu theo truyền thống của tín ngưỡng nhân gian, mà chính là cái A là gia thức trong tâm thức của mình, nó ghi lại hết, không sót một cái gì, thưa các vị. A là gia này nó ghi lại hết, tâm thức này, xin thưa, nó có một cuộn phim ở trong đó. Bình thường các vị không để ý, nhưng mà thật ra nó có. Lúc nào các vị thấy nó xuất hiện, lúc chúng ta bệnh nằm một chỗ không làm gì nổi, tay chân quể quải, xin thưa, trên đầu chúng ta bắt đầu nó chiếu lại cái bộ phim cách đây mấy ngày, cách đây một tuần lễ, cách đây một tháng, cho các vị được xem là hết. Đó chính là cuộn phim ghi lại tất cả mọi hành động xấu ác của chính mình. Và nhất là đối với người nào sắp chết, xin thưa, cuộn phim đó nó quay lại không phải chỉ là một ngày, không phải một tuần lễ, không phải một tháng, mà nó sẽ chiếu lại hết cả cuộc đời. Và lúc mà chiếu lại hết cả cuộc đời, các vị sẽ nhìn vào cái mặt của người sắp sửa ra đi. Nếu người đó cười, vui vẻ, hoan hỷ, có nghĩa là người này làm thiện rất nhiều, làm ác thì ít, từ ngay cho đó, cho nên hoan hỷ, mỉm cười để ra đi. Còn ngược lại, người nào mà làm ác nhiều quá, xin thưa, lúc sắp chết, tay chân co giật, run quá, sợ quá, và mặt mày méo mó, khóc, ràn rụa, xin thưa, đó là làm ác nhiều quá. Lúc mà mình còn xin tiền, còn mạnh khỏe, mình làm ác, mình không để ý, nhưng mà tới khi mà lúc bây giờ sắp chết và làm ác, thấy đầu trâu, mặt ngựa tới đưa mình đi, xin thưa, lúc bấy giờ mới than thở cầu khẩn, xin đừng đưa tôi đi, nói cũng muộn rồi, thưa tất cả các vị. Và cái ông này lúc bấy giờ nghe Diêm Vương nói là ông là nhại người tu học, mà người mà nhại người tu học nguy hiểm lắm đó, thưa tất cả các vị. Người này sẽ bị câm, người này sẽ bị điếc, tức là người ta niệm Phật để cho mình được nghe, thế mà mình không chịu nghe, xin thưa, coi chừng là bị điếc. Mình nhại người ta, coi chừng là mình sẽ bị câm vì cái tội nhại, nhạo báng người tu tập. Mình không tu thì thôi, ai tu mặc kệ. Mình đừng có nhạo người ta, đừng chửi người ta, đừng mắng người ta. Mắng chửi những người mà tu tập, mắng chửi những người mà đi học là xin thưa, người này không đi học được. Có những người cả cuộc đời vất vả không được đi đến trường. Lý do tại sao? Bởi vì mình mắng chửi mấy người đi học, cho nên bây giờ mình không còn cái phước để đi học. Rất là nguy hiểm. Và làm cái gì mà nghiệp ác thì ác nghiệp sẽ đến. Và lúc bấy giờ có u sầu than khóc thì tất cả cũng đã muộn màng. Cho nên chúng ta phải biết điều này, và đừng bao giờ tạo thêm ác nghiệp, mà chỉ nên làm thiện nghiệp, tức là làm lành, đi chùa, niệm Phật, tụng kinh. Đừng có nhại, nhạo báng người đi chùa. Và lúc bấy giờ ông cúi đầu, ông nói dạ đúng, con có nhạo. Và Diêm Vương mới đập bàn, tại sao ông làm như vậy. Và lúc bấy giờ trên bàn của Diêm Vương có cái khánh, lúc đập bàn lần thứ nhất nó di chuyển xíu, đập thêm cái nữa bắt đầu nó rớt xuống đất, nghe cái beng, vừa nghe cái beng cái ông nói Nam Mô A Di Đà Phật. Và Diêm Vương thấy câu niệm Phật lần này không phải là câu nhại, mà câu đó xuất phát từ nơi tâm thức. Có nghĩa rằng ban đầu ông nhại, nhưng mà nhại riết, bây giờ cuối cùng nó đã đi vào trong tâm thức rồi. Và nghe câu nói đó, và Diêm Vương mới nói ai mới niệm Phật? Nói dạ con. Tại sao ông niệm Phật? Bình thường ông nhạo ông ta mà. Người đó mới nói con không biết nữa, tự nhiên con nghe cái beng là con niệm Phật. Xin thưa, nhờ câu niệm Phật đó cho nên bao nhiêu cái tội lỗi trước đây đều tan biến. Và lúc bấy giờ Diêm Vương mới nói thôi, ông nhờ câu niệm Phật này đã mở tất cả mọi gông cùm xiềng xích, cho nên bây giờ tôi đưa ông tới ngay cái phòng chờ đợi để chuẩn bị đi đầu thai, tức là được đầu thai làm người trở lại. cho ông có cơ hội để mà sửa sai trong cuộc đời của ông. Chỉ cần một câu niệm Phật thôi mà ông được phước báo đó. Cho nên nói như vậy có nghĩa rằng ai biết niệm Phật tụng kinh, xin đưa câu niệm Phật tụng kinh đó đi vào trong tâm thức, đó chính là chìa khóa mở ra tất cả mọi cái sự thánh thiện trong tâm thức. Và nhờ chìa khóa đó cho nên nó đã làm cho bao nhiêu ác nghiệp đều tiêu tan. Chẳng hạn như ngày hôm nay tất cả các vị về đây sám hối, cái sám hối mà các vị hồng danh lễ Phật đó chính là một trong những cách để làm gì? Sám hối bằng cách tội từ tâm khởi, chuyên tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Có nghĩa rằng ta sám hối là để cho tâm ta được thanh tịnh. Tội là do tâm tạo ra. Tâm còn vọng động là còn vướng tội, mà tâm thanh tịnh là tự nhiên tội là tiêu tan. Cho nên sám hối lại hồng danh của Phật, nhớ nghĩ danh hiệu của Phật để ta hoan hỷ, ta vui vẻ. Ngày hôm nay ta về chùa Linh Quang, hôm nay đọc toàn danh hiệu Phật, toàn là Phật không, và trong đó có 108 vị Phật, niềm vui hoan hỷ quá, tâm thanh tịnh quá. Cho nên trong giây phút này tội liền tiêu, tội liền tiêu. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta lên chùa, xin thưa, có người hỏi chúng tôi, thưa thầy, con lên chùa, con không biết niệm Phật, và con chỉ có lại Phật, và sau đó con về, có phước hay không có phước? Theo việc các vị có phước không? Có không? Có. Vẫn có phước thưa các vị, chỉ có điều là phước không nhiều bằng người có niệm Phật. Nếu ai ở đây mà tham dự một buổi lễ và cầu nguyện thì xin thưa phước sẽ nhiều hơn, và phước nhiều hơn tâm thanh tịnh nhanh hơn, mà tâm thanh tịnh thì cuối cùng tội liền tiêu, cho nên bao nhiêu cái xui xẻo đều tan biến. Nói đến cái chỗ xui xẻo này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một cái ông khách. Ông khách đó, ông đi vào trong một cái quán trà và trên tay ông cầm 5 cái bánh, và trong tâm của ông đang hí hửng, 5 cái bánh này mình ăn cho tới ngày mai luôn, bởi vì buổi sáng ăn một cái bánh, trưa ăn một cái bánh, chiều ăn một cái bánh, 2 cái bánh còn lại chừa cho ngày mai. Nhưng mà trong lúc ông đang cầm cái bánh, ông lại bói, ông ngồi kế bên, ông nói, ông ơi ông đừng suy nghĩ như vậy, 5 cái bánh này ăn không được đâu. Ông kia ông đang cầm 5 cái bánh, ông mới chửi ông thầy bói. Ông nói ông thầy bói mà ông mà bói lơ mơ là coi chừng rụng không còn hàm răng. Có nghĩa rằng thầy bói nói dối ăn tiền, chỉ nghĩ như vậy thôi. Và lúc bấy giờ ông không tin. Ai ngờ ông vừa nói tôi ăn trước mặt ông cho ông coi. Ông muốn rút ra một cái bánh, vừa ông vừa đưa lên miệng ông cắn. Lúc bấy giờ không biết ở đâu người ta chạy tới xô một người, và người đó đẩy cái bàn, làm cuối cùng ông rớt hết toàn bộ 5 cái bánh xuống đất hết, rớt xuống đất hết và dơ hết, và đúng là ăn không được. Cái ông đó ông mới thấy sao ông thầy bói nói trúng dữ vậy trời, và bắt đầu quay qua ông thầy bói. Ông thầy bói ơi, đời tôi đã khổ, 5 cái bánh này là tôi xin dữ lắm người ta mới cho tôi, mà tôi vừa mới chuẩn bị ăn mà ông nói ăn không được, lý do tại sao vậy, xin ngài hãy giúp tôi. Vị đó nói không được đâu ông ơi, vì sao tôi nói là ông ăn không được 5 cái bánh này, bởi vì tôi nhìn trên miệng ông là tôi biết. Bình thường các vị nhìn trên miệng các vị có biết không, người nào ăn được người nào ăn không được không? Không biết hả? Chứ ông đó ông nó biết. Ông hỏi, cái ông kia ông hỏi sao vậy? Trên miệng của ông tôi thấy có lưỡng xà cản khẩu. Lưỡng là gì thưa các vị? Lưỡng là hai. Xà là gì? Rắn. Cản khẩu là sao? Cản là che, khẩu là miệng. Có nghĩa rằng cái miệng của ông có hai con mãng xà, nó đậu ở đây và nó cản khẩu, bánh đưa vô cản không ăn được. Từ ngay chỗ đó cho nên ông không có cách nào để ăn được. Và ông nói bữa nay tôi không ăn được, ngày mai có không ăn được không? Ngày mai cũng thế. Ngày kia thế nào? Ngày kia cũng thế. Bởi vì ngày nào còn lưỡng xà cản khẩu là ăn không được. Ông nói nếu như một ngày, hai ngày thì được, chứ còn nếu mà cản liên tục như vậy thì tôi chết cho rồi. Bây giờ tôi làm sao để sống? Ít ra phải cho tôi ăn để tôi sống cầm cự qua ngày, chứ còn bây giờ cản riết làm sao tôi ăn. Cuối cùng sau khi ông nghe xong ông thầy bói đó, và ông quyết định, ông quyết định làm gì các vị biết không? Hả? Không biết. Các vị có biết không? Hả? À, dạ cô này có nói, cô này có nói là ông quyết định đi chùa Linh Quang. Dạ tại cô này thương nó vậy. Chứ ông biết chùa ở đâu, biết ở đâu mà đi. Cuối cùng ông đi đến một cái gốc cây, và trên cành cây ông treo sợi dây để làm gì thưa các vị? Treo cổ chết cho rồi đi, chứ lưỡng xà cản khẩu sống làm gì cho chặt đất. Ăn thì không được, mà ngày nào cũng đói meo. Cuộc đời mà nó không có cái gì để niềm vui thì làm sao sống nổi thưa các vị? Giữa cuộc đời này Đức Phật nói khổ lắm đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà tại sao bao nhiêu người biết khổ mà họ vẫn cứ sống? Bởi vì có chút chút của niềm vui. Người nào đang buồn buồn mà tự nhiên ai đó móc 200 ngàn nó cho chị, tự nhiên hết buồn không thưa các vị? Hết buồn. Nó có chút chút niềm vui từ ngay chỗ đó, cho nên người ta mới còn tiếp tục để sống. Người nào đang thất nghiệp và nó buồn quá, chán quá, chắc tôi chết, nhưng mà trong lúc mà chuẩn bị như vậy tự nhiên nhận được cú điện thoại ngày mai đi làm nha, đòi chết nữa không thưa các vị? Làm sao đòi chết được nữa? Có nghĩa rằng có một chút xíu may mắn trong cuộc đời thì người ta mới chấp nhận khổ để rồi sống tiếp. Chứ nếu như trong cuộc đời mà nói nó xui xẻo, mà năm nay xui xẻo, sang năm cũng xẻo xui, rồi sang năm nó xui xẻo, rồi năm tới là xẻo xui, chịu nổi không thưa các vị? Chịu nổi không? Dạ không chịu nổi. Mà không chịu nổi thì làm gì? Dạ treo cổ. Treo cổ hết thở, chết. Và ông này ông bi quan tới mức độ thôi chết cho rồi. Nghe ông thầy bói nói lưỡng xà cản khẩu thì thôi giờ chết chứ làm gì. Và ông mới bắt đầu treo cổ. Ông thầy bói đi tới và ông nói: ông ơi, ông treo cổ thì cũng vậy thôi. Họ cũng vậy là sao? Tức là ông treo cổ ông chết, rồi sau đó ông được tái sanh trở lại. Tái sanh trở lại có hết lưỡng xà cản khẩu không thưa các vị? Chưa hết. Nghiệp ác chưa trả làm sao hết được? Cho nên bây giờ ông bị lưỡng xà cản khẩu, ông treo cổ chết, mai mốt ông lớn lên cũng lưỡng xà cản khẩu. Và đời này ông chạy trốn, đời sau ông chạy trốn, đời nào ông cũng chạy trốn, ông tự tử hết. Xin thưa, ông không bao giờ mà ông hết lưỡng xà cản khẩu, khổ vẫn tiếp tục khổ. Ông nghe xong ông nói thôi vậy thôi khổ treo cổ. Với treo cổ cuối cùng qua kiếp sau cũng lưỡng xà cản khẩu, cứ tưởng là chết hết thì mới chết chứ. Chết mà nó không còn khổ thì mới chết. Còn nếu như chết mà tiếp tục khổ mà không phải khổ một, người nào chết qua đời sau trả nợ, nợ đó trả gấp đôi. Tại nợ này đời này là các vị thiếu là 100 ngàn, qua đời sau các vị để lâu quá trả 200 ngàn, qua đời sau nữa các vị chết lần nữa trả gấp đôi nữa là 400 ngàn, qua đời sau nữa các vị trả 800 ngàn, qua đời sau nữa 1.600. Chịu nổi không thưa các vị? Cho nên chết đi lúc bấy giờ không phải là lưỡng xà cản khẩu nữa, mà tứ xà cản khẩu. Hai con là ăn không nổi rồi, mà nếu bốn con cản nữa thì ăn nổi không? Và nếu không phải là trả nghiệp mà tiếp tục để trốn nữa, treo cổ nữa, thì không phải bốn con mà 8 con cản khẩu, lúc đó làm sao thưa các vị? Xin thưa, đi ăn xin cũng không có cái gì để xin. Đi ăn xin mà không được đó thưa các vị. Làm người đi ăn xin nhưng mà ban ngày người ta không cho ăn, người ta đánh, người ta đập. Và chỉ có đi ban đêm thôi, mà hỏi chứ ăn xin ban đêm ai cho? Và chỉ còn cách ban đêm chỉ có lục thùng rác thôi, chứ không ai mà cho giờ đó. Cho nên lúc đó là đã khổ ban ngày chưa đủ, bây giờ tiếp tục khổ ban đêm. Xin thưa, cuộc đời như vậy là chết luôn. Và sau đó ông khóc ròng, ông nói bây giờ ông thì không cho tôi chết, mà bây giờ tôi bị lưỡng xà cản khẩu, tôi ăn thì không được, mà tôi chết thì không xong, bây giờ tôi phải làm gì? Và cái ông đó ổng cũng nói rằng ông cần phải làm công đức cho nhiều để mà giải lưỡng xà cản khẩu. Ông nói trời ơi tôi nghèo rất mồng tơi, tiền ở đâu mà làm để mà làm phước. Người ta nói đi bố thí, đó là cách để mà giải lưỡng xà cản khẩu. Nhưng mà có một số vị là có tiền còn đi bố thí. Các vị ở đây ít nhiều cũng có 5.000, 10.000 để đi bố thí. Nhưng mà ổng tiền ở đâu ra để bố thí? Làm sao bố thí được đây? Cho nên có nhiều người than thở, con mà có tiền là con bố thí dữ lắm. Nhưng mà xin thưa, đó là không tiền mới nói vậy, chứ còn lúc có tiền không biết là có nói vậy được hay không. Khó nói câu này lắm thưa tất cả các vị. Có một lần chúng tôi biết có một Phật tử vô chùa thấy mấy thầy làm vất vả quá, chùa đang xây dựng, và lúc đó mới nói thầy ơi, con mà có tiền là thôi, con mà trúng được tỷ số này là con cúng cho chùa hết. Cổ đang mua tỷ số, và có nói chiều nay mà con dò trúng là con cúng hết cho thầy để thầy làm chùa. Và vừa nói xong, qua ngày mai không thấy mặt cổ, một tháng sau cũng không thấy mặt cổ, tháng sau nữa không thấy mặt cổ. Các thầy mới hỏi cô đó đi đâu rồi. Các vị có biết cô đi đâu không? Hả? Ủa sao biết hay gì vậy? Dạ, có một cô Phật tử quen với cổ nói cô đó cổ bỏ nhà đi lâu rồi thầy ơi. Cổ bỏ nhà cũ và cổ mua một căn nhà mới, cổ dọn nhà đi mất rồi. Hỏi sao vậy? Trúng số. Cho nên chiều hôm đó cổ trúng số rồi cổ trốn luôn. Bởi vì lúc mà chưa trúng số thì cổ nói hay lắm, con cúng hết. Nhưng mà cầm cái tờ giấy số trúng, tự nhiên suy nghĩ khác đó thưa các vị. Suy nghĩ khác, không có dễ để mà cúng đâu thưa các vị. Lúc đó nếu ai mà đang nghèo khổ mà đã lỡ nói cúng hết, mà cúng hết toàn bộ, người đó mới thật là người sẽ có phước báo. Mình làm một cái rất lớn, mình gieo hết toàn bộ cái số tài sản mình có, thì lúc bấy giờ phước báo nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn, gấp nhiều lần. Và tự nhiên mình sẽ thay đổi lưỡng xà cản khẩu. Nhưng mà cô này không làm như vậy, trốn. Mà các thầy khi mà nghe nói vậy, các thầy cũng đâu có trách gì cổ đâu. Nói trốn chi, cô không cúng thôi chứ đâu có mắc nói gì mà phải trốn. Nhưng mà cô nó mắc cỡ quá, cô trốn. Nhưng mà sau đó 6 tháng sau, cô quay về chùa với thân hình tàn tạ, tưởng trúng số là ngon. Thật ra trúng số mà một lời nói không đúng, xin thưa cuối cùng tài sản đó không phải của mình, giữ không được đâu thưa các vị. Người nào nói rằng tôi cúng hết số tiền này và cuối cùng không cúng mà bỏ đi, xin thưa số tiền đó trở thành số tiền ăn cắp. Mình nói cúng mà bây giờ không cúng, có nghĩa là mình trở thành người ăn cắp. Mà tiền ăn cắp theo các vị xài có bền không? Không có bền đâu thưa các vị. Không có bền đâu. Nhưng mà số tiền ăn cắp là do tự các vị nói, chứ đâu phải các thầy bắt buộc. Tự mình nói rồi tự mình mang nghiệp. Cho nên mình phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, chứ không nên nói đại, nói đùa. Mình cứ tưởng rằng một lời nói không ảnh hưởng gì hết. Xin thưa, không phải như vậy đâu thưa các vị. Lời nói của chúng ta như thế nào là nó sẽ ảnh hưởng trong việc làm cuộc đời của chúng ta. Có những người là xin thưa làm ăn là thất bại liên tục. Xin thưa lý do tại sao như vậy? Bởi vì đồng tiền mà chúng ta đang làm ăn là không phải đồng tiền bằng mồ hôi và nước mắt của mình. Đồng tiền đó là đồng tiền mượn, mà mượn tiền của người ta không trả, rồi đem tiền đó đi đầu tư, đi làm ăn, xin thưa khá không nổi đâu thưa tất cả các vị. Cho nên điều đầu tiên là khi có tiền là phải nên trả nếu mình thiếu nợ. Đồng tiền của mình thì bắt đầu mới có phước báo, còn đồng tiền của người ta là xin thưa không có phước báo. Mà nếu chúng ta quỵt nợ, quỵt hụi, xin thưa người này càng làm ăn càng thất bại, càng xui xẻo. Cho nên muốn có phước báo là phải biết một điều nữa là đi bố thí, cúng dường. Nhưng mà có những người tiền không có, ở đâu để bố thí, ở đâu để cúng dường? Như vậy thì phước báo đối với người đó tiếp tục là xa vời, tiếp tục là lưỡng xà cản khẩu. Làm sao mà có phước báo được thưa các vị? Và người đó mới nói thôi, bây giờ chết thì không được, mà tiền bố thí cúng dường thì cũng không có, cho nên bắt đầu đi lang thang. Tới đâu thì tới đó, người ta cho được bao nhiêu cứ ăn, và ăn không có bữa nào no. Bởi vì sao? Sinh khó lắm, chỉ có đợi người ta ăn một mẩu xôi còn dư một chút xíu, họ bỏ, họ ngán, họ bỏ, lụm cái đó ăn. Ăn bánh mì, họ ngán, họ bỏ nửa khúc, lụm cái đó mà ăn. Và ngày nào cũng như ngày nấy. Cho tới một hôm, ông nói thôi, cuộc đời sống như vậy còn gì để đáng sống. Bây giờ treo cổ thì bị ông thầy bói cản, mình tới chỗ này chắc ông thầy bói không cản được nữa. Đó là ông đi tới bờ sông và không còn đường để đi nữa rồi. Và ông nhìn dòng sông và ông nói chắc là cái chỗ này chính là cái chỗ mà ông sẽ chết. Ông sẽ trầm mình, ông sẽ chết trên dòng sông này. Và lúc mà ông đang ngồi suy tư và ông buồn bã, ông nói tôi chết, tôi chết, tôi chết. Lúc bấy giờ có một cậu bé lội qua sông và nước cuốn, và cậu bé mới la ới ới ới. Và chú này đang ngồi ở trên cái bờ mới thấy vậy, mới nhảy xuống và định cứu đứa bé đó. Nhưng mà lúc bấy giờ nước quá xiết và chú bé đã chết. Nhìn thấy một chú bé chết và chú này mới nói thôi tôi không dám chết, tôi không dám chết, mà dịch chết không ích lợi gì, mà tại sao chú này chết? Thì lúc bấy giờ mới nói rằng chú bé này chết là bởi vì ở đây người ta không có cầu, người ta sống theo mùa nước cạn thì họ bước qua và họ đi thôi, họ thường như vậy. Nhưng mà tới mùa nước mà lũ là xiết thì lúc bấy giờ con đường đi không có, họ phải lội qua. Mà làm cầu thì dân làng nghèo quá, lấy tiền đâu để làm cầu. Cho nên cuối cùng ông này cũng nói thôi, bây giờ đời mình cũng như kể như đã chết, thì thôi bây giờ mình hy sinh tất cả. Và ông mới nói dân làng hãy góp vốn giúp cho ông có một con thuyền. Ông đóng thành một con thuyền, và ông ngày ngày sẽ làm người lái đò đưa khách sang sông. Và ông xin là không nhận tiền của ai hết, không nhận tiền của ai. Tuy nhiên ông vẫn để mỗi thùng phước xương là do mỗi người yêu cầu. Ông không nhận tiền thì được rồi, nhưng mà ông cũng cần cái ăn, cái mặc, cái ở. Cho nên cho mới nói là ông hãy để một cái thùng, ai mà giàu có thì bỏ tiền vô, ai nghèo quá thì thôi. Có nghĩa là không nhận tiền của ai, mà ai giàu cho thì ông lấy tiền đó để ông ăn, đắp đổi qua ngày. Và cuối cùng thì ông có một cái máy liều tranh và ở bên bờ sông. Và ngày ngày ông đưa mọi người sang sông. Và từ ngày đó dân chúng rất là an ổn với hình ảnh của ông lái đò. Và có một điều rất đặc biệt là ông kể mình như đã chết, cho nên ông không giống như bao nhiêu người khác là ông xin nguyện ai đi giờ nào tôi sẽ đi giờ đó. Chỉ cần có người cần kiếp, mà ví dụ như lỡ đau bụng đẻ mà cần đi ra thành thị thì ông cũng đi bất cứ giờ nào, 2, 3 giờ sáng, 4, 5 giờ sáng, giờ nào ông cũng đi. Có một điều rất tuyệt diệu như vậy. Và với tấm lòng của ông làm liên tục như vậy, cho nên đã cảm động đến dân làng. Và trong dân làng ở khu đó ai cũng mừng, từ ngày có ông không còn có người chết đuối nữa. Và cần cái gì thì rất là nhanh chóng, và ông lúc nào cũng vui vẻ. Bình thường thỉnh thoảng có những lúc có những người cũng quạo lắm, thưa các vị, hỏi chứ giờ 12 giờ trưa đang ngủ, đang thiêu thiêu mà có người kêu bực mình, 2, 3 giờ sáng đang ngủ ngon, đang nằm mơ mà ai kêu cũng bực mình. Thế mà ổng không bực, ổng vẫn hiền từ với tất cả mọi người. Xin thưa, đó cũng là tu đó thưa các vị. Đó chính là tu. Nhờ cái không bực mình, nhờ cái không bực bội, cho nên nghiệp ác không tăng trưởng nữa, mà bây giờ chỉ có nghiệp thiện mà thôi. Cho nên đó cũng chính là tu. Tu không phải vào tới chùa mới gọi là tu, mà tu là ra ngoài đường, xã hội, cuộc đời, gặp ai mà ta hiền lương, ta không mắng, không chửi, không la, không đánh, không đập, đó chính là chữ tu. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để cho hiền ra, chứ không phải niệm Phật là cuối cùng về Tây Phương. Có những người á thì xin thưa, miệng thì niệm Phật nhưng mà trong bụng là cả một bồ dao găm, gặp người nào là đâm người đó. Thì hỏi như vậy có tu được không thưa các vị? Có tu được không? Dạ vâng. Như vậy không phải tu. Mặc dù người này mặc áo tràng, mặc dù lên chùa, nhưng mà vừa mới trong chùa tụng kinh xong, vừa bước ra chửi người ta thê thảm luôn. Người này có tu không thưa các vị? Giờ xin thưa, cái đó không gọi là tu đâu thưa các vị. Tu là ta phải hiền, ta vào chùa ta hiền như thế nào. Người ta nói phải hiền như Bụt. Bụt là ai? Là Phật. Chữ Bụt là chữ Buddha mà nói trại ra thành tiếng Việt là chữ Bụt. Cái chữ Buddha là cái tiếng của Ấn Độ, và từ Ấn Độ truyền sang Việt Nam, cho nên cuối cùng chữ Buddha đã trở thành chữ Bụt. Thì chữ Bụt đó chính là ông Phật. Mà hiền như Bụt là hiền như ông Phật. Thế mà vừa gặp Phật thì hiền hiền, bước ra hết gặp Phật chửi người ta tơi tả. Như vậy có gọi tu không? Không gọi tu, mặc dù mặc áo tràng. Rồi có những người họ không mặc áo tràng nhưng mà họ học được một câu hiền như Bụt, có nghĩa rằng đánh họ giữa đường họ không nói một tiếng. Cái đó có tu không thưa các vị? Dạ, cái đó mới gọi là chữ tu. Và ông này, ông học được một cái hạnh nhẫn nhục, kham nhẫn. Ai lên thuyền nói nhỏ nhẹ thì ông cũng nhỏ nhẹ. Ai chửi ông, ông cũng mặc kệ. Ông cũng chẳng hề giận ai. Ông qua xong rồi thôi, cuối cùng đâu có chuyện gì, tôi gây lộn với ông để làm gì. Và ông luôn luôn lúc nào cũng hiền từ với tất cả mọi người, giúp đỡ mọi người không kể nắng mưa, sớm tối. Và lúc nào cũng chăm lo cho mọi người. Và cho tới một hôm, ông lái đò đó đã đón một người khách vô cùng đặc biệt sang trọng, mặc đồ sang trọng lắm. Người khách đó ngồi trên thuyền và không nói gì, nhưng mà đến lúc xuống thuyền và hỏi ông bao nhiêu tiền, ông nói: dạ thưa ngài, ở đây tôi chèo đò đưa khách sang sông không lấy tiền. Nếu như ông có cho tôi bao nhiêu thì cứ bỏ vào trong thùng phước xương là tôi sống được rồi. Người khách đó mới thấy lạ. Sau khi đi công chuyện xong, quay trở về và người khách đó bắt đầu mới hỏi chuyện. Thấy người ta không lấy tiền cho nên nói chuyện làm quen. Và trong lúc nói chuyện thì vị đó mới hỏi chuyện này, hỏi chuyện nọ. Và thấy ông này, ông nói sao mà hay quá, thao thao bất tuyệt. Hỏi là ví dụ dân lành ở đây họ còn đang khốn khó nhiều quá, làm thế nào để có thể tiêu trừ tất cả những cái trộm cắp, và hay là tiêu trừ tất cả những cái sát hại. Người dân họ sống được an lành, tối tối nhà không cần đóng cửa. Và lúc đó ông chèo đò này, ông mới nói một triết lý vô cùng sâu xa. Ở đây dân họ nghèo, cho nên cuối cùng mới có tai họa xảy ra. Chỉ cần cho họ giàu lên thì đâu có còn có cái vụ trộm cắp, đâu còn có cái vụ sát hại, đâu còn có cái vụ mà đánh chửi mắng nhiếc lẫn nhau. Sớm lao động thường thường là ta nghe rất là ổn tội. Nhưng mà cái xóm nào ta ở, xóm công nhân thì nó khác. Công nhân người ta đi làm mỗi ngày có tiền có bạc, cho nên đâu có chuyện gì xảy ra. Còn cái xóm lao động, xin thưa, họ khổ dữ lắm. Chiều về mà không có tiền là vợ nhằn chồng, chồng nhằn vợ, cứ nhằn qua nhằn lại. Còn nếu như ai cũng có công ăn việc làm, người vợ đâu có cần bê tha, người chồng đâu cần bê tha uống rượu để làm gì, người vợ đâu có cần bê tha đi đánh bài tứ sắc để làm gì. Không có việc làm, công ăn việc làm không có, và cuối cùng ở không, ta nói là nhàn cư di bất thiện. Từ ngay chỗ đó, cho nên cuối cùng không biết làm gì, ta rủ đi đánh bài, mà đã không tiền đánh bài thì cuối cùng đổ nợ. Và cho nên bao nhiêu cái khổ nghèo nó dẫn đến bao nhiêu chuyện khác đã liên tục xảy ra. Cho nên chỉ cần cho họ có công ăn việc làm, tạo điều kiện cho họ, đừng để cho họ khổ, họ nghèo, thì tự nhiên dân sẽ an lành. Và nhà vua, cái ông đó, ông khách đó chính là nhà vua thưa các vị. Ông nghe một câu hay quá, chưa bao giờ ông từng được nghe, một triết lý vô cùng hay ho. Và sau đó càng nói chuyện với ông lái đò đó, ông có biết bao nhiêu là triết lý trong đó. Như vậy thì vấn đề, những triết lý mà ông đó có là ở đâu ra? Xin thưa, nhờ những ngày đưa đò tu tập, ngày ngày nhìn dòng sông và nghe dòng sông nói. Ở đây các vị có nghe bao giờ dòng sông nói chưa thưa các vị? Ủa chưa nghe hả? Có nhiều người còn nói dòng sông đâu biết nói tiếng người đâu mà nói, đúng không? Nhưng mà thật ra ta chăm chú vào một cái gì đó, ta sẽ nghe một tiếng nói màu nhiệm đó thưa tất cả các vị. Dòng sông cũng nói và nói chuyện với ông hàng ngày. Dòng sông nói cho ông nghe về cuộc đời của những người lao động lam lũ, cần cù khổ cực như thế nào. Cho nên ông mới biết, chứ ở đâu mà để ông có ông nói. Và ông học từ nơi dòng sông, ai giữ tâm tĩnh lặng, ta sẽ có những bài học sâu sắc lắm thưa tất cả các vị. Cho nên ta lên chùa là để làm gì? Giữ tâm thanh tịnh, bởi vì chùa là nơi thanh tịnh, Phật sẽ cho chúng ta được tâm hồn thanh thản. Trong cái tâm hồn thanh thản đó, ta sẽ có những bài học vô cùng sâu sắc về cuộc đời. Từ ngay chỗ đó, ta học nơi Phật, ta an tịnh trong tâm hồn, ta an tịnh trong tâm thức, và từ đó ta an lạc, và ta sẽ có nhiều cái triết lý, và tự nhiên ta đổi tâm tánh của chính mình. Đó chính là tu. Và tu thì tự nhiên tăng trưởng trí tuệ, cho nên mới gọi là tăng trưởng trí tuệ. Và ông này đã tăng trưởng trí tuệ. Sau đó nhà vua đã đi về, nhưng mà không nói cho ông này biết tôi là vua. Và ông vua đã quay trở lại. Kỳ này ông cho thợ tới xây một cây cầu thật đẹp bắc qua bờ sông, để cho mỗi người được đi an lành và không cần phải ông lái đò nữa. Ông lái đò, ông nói, ông mới than thở: thưa ngài, ngài đã xây cây cầu, bây giờ tôi thất nghiệp dài dài. Nhưng mà nhà vua nói không, tôi muốn mời ông vào trong triều làm quốc sư, làm thầy của tôi. Có nghĩa là tôi có chuyện gì, tôi mời ngài giúp đỡ dùm cho tôi. Ông kia ông nói: trời, ngài nói thiệt không ngài? Chứ cái số của tôi là lưỡi xà cản khẩu, ăn không được. Mà bây giờ ngài mời tôi vào thì làm sao được? Nhưng mà nhà vua nói không, tôi mời ngài vào làm quốc sư, làm thầy của vua. Và từ ngày đó, cho nên ông đổi đời lạ lắm thưa các vị. Hồi xưa là lưỡng xà cản khẩu, ăn không được. Còn bây giờ không chỉ ăn được, mà ăn sơn hào hải vị. Nhà vua ăn cái gì, ổng ăn cái đó. Như vậy đồ ăn có ngon không thưa các vị? Dạ quá ngon. Bây giờ ông ăn ngon lắm thưa các vị. Ổng là trên biết bao nhiêu người, chỉ dưới một người thôi, đó là ông vua. Có nghĩa rằng bây giờ là ông đổi đời một cách kỳ lạ. Và từ ngày mà ông làm quốc sư, lúc bấy giờ nhà vua sẽ đưa ra rất nhiều cái mệnh lệnh sáng suốt và giúp được cho người dân, và người dân họ an ổn. Từ ngay do đó, nhà vua rất kính vị quốc sư đó. Nhưng mà 10 năm sau, cái đất nước được thái bình, vị quốc sư đó mới nói: thôi, bây giờ cho tôi đi vân du trong thiên hạ để tôi giải khổ, chỗ nào còn khổ tôi sẽ nói cho nhà vua nghe để tiếp tục giải khổ cho dân tình. Và ông trở về quê cũ, ông nói là lâu lắm rồi ông chưa từng trở về quê cũ. Và khi ông trở về quê cũ, ông vô cái quán đó, cuối cùng vẫn thấy ông thầy bói còn ngồi đó. Ông mới tới, ông thử ông thầy bói: ông thầy bói ơi, ông coi thử coi tôi số mạng sao. Lúc bấy giờ ông thầy bói ông ngó, ông nói: trời ơi, tướng của ngài là tướng sang trọng quá, tôi chưa từng thấy người nào sang như ông. Cái ông đó, ông nói trong bụng: ông xạo vừa vừa thôi ông ơi, hồi xưa tôi nghèo rất mồng tơi, ông nói tôi là lưỡng xà cản khẩu, ngày hôm nay thấy tôi mặc áo đẹp, ông bắt đầu ông nịnh nọt tôi, ông nói tôi là người sang trọng, sang cả chưa từng thấy. Và mới lôi ông ra bắt đầu chém đầu. Thầy bói là nói dối, nó láo, ăn tiền. Nhưng mà ông nói không, ông chém tôi chấp nhận chết. Nhưng tôi nói thật với ông là ông đúng là một trong những người quý tướng. Bây giờ tôi thấy ở trên miệng của ông là mỗi một lời nói là rất sang trọng. Tôi không biết ông đang làm gì, nhưng mà lời nói của ông rất là sang trọng. Lời nói của ông rất nhiều người nghe, rất nhiều người nghe. Hồi xưa ông nói không ai nghe, nhưng bây giờ ông nói là nhiều người nghe lắm. Cho nên ông giết tôi cứ giết. Nhưng mà hỏi chứ, bây giờ coi lại lần nữa thì ông mới nói: tôi thấy trên miệng ông là có lưỡng long chầu châu. Lưỡng là gì? Hai. Long là gì? Rồng. Chầu là gì? Là ở đó. Châu là cái miệng. Hai con rồng nó đang chầu cho cái miệng này. Hai con rồng chứ không phải một con rồng đó thưa các vị. Một con rồng là thấy cũng dữ lắm rồi, mà hai con rồng mà đang chầu cái châu, tức là chỉ cần đợi ông đó phát ra một câu là người ta gọi là kim khẩu đó thưa các vị. Kim khẩu. Còn chúng ta ở đây là không có kim khẩu. Kim là gì? Là vàng, là miếng vàng. Mở miệng ra là có vàng tới. Ở đây có người nào mở miệng ra là vàng tới không? Có không? Ủa chưa có hả? Bạc khẩu có chưa?
đồng khẩu có chưa? Cũng chưa luôn đó hả? À, bây giờ là chỉ có ác nghiệp khẩu thôi không? Cho nên tai họa tới. Nếu chúng ta mà tu tập, mở miệng ra nói lời ái ngữ, dịu dàng, nhẹ nhàng, xin thưa từ từ một ngày công đức tăng trưởng, lúc bấy giờ ta mới gọi là kim khẩu thưa các vị. Cho nên thường thường kim khẩu là ai? Ông vua, ông mới được kim khẩu. Đức Phật mới được kim khẩu. Thánh Tăng mới được kim khẩu. Có nghĩa là lời nói ra là người ta để vàng trước mặt. Nhưng mà đối với Thánh Tăng, thấy vàng cũng như thấy đất. Còn chúng ta thấy cục vàng có giống thấy đất không thưa các vị? Có không? Trời, thấy đâu lụm liền chứ ở đó đất đất gì. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có được kim khẩu, cho nên chúng ta mới khổ sở. Nếu tất cả các vị ở đây mà tu tập đến nơi, đến chốn, trí tuệ tăng trưởng thì tự nhiên kim khẩu tới thôi. Cho nên tất cả các thầy đang đi theo con đường của Đức Thế Tôn có nghĩa rằng chỉ lo tu thôi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trong khi đó sự nghiệp của các vị là gì? Bác sĩ, kỹ sư, ông này, ông nọ, người thợ này, người thợ nọ. Nhưng mà các thầy là không có thợ nào hết, không có làm gì hết. Chỉ có một điều mà đang làm, đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bởi vì trí tuệ làm sự nghiệp là đời này được ăn, đời sau được ăn, đời nào sinh ra cũng được ăn. Còn cái công việc của tất cả các vị, xin thưa tai làm hàm nhai, tai phải làm vất vả lắm thưa tất cả các vị. Cho nên các vị mới có ăn. Còn ở đây lấy trí tuệ làm sự nghiệp, có nghĩa rằng kim khẩu mở miệng ra là có vàng ăn rồi, không cần phải làm. Đây là phước báo. Có nhiều người nói đó là người lười biếng. Lười biếng thì khổ, nhưng mà ở đây là không hề lười biếng, không có khổ. Mặc dù không thấy làm lao động cực nhọc giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà công việc của người đó là gì? Là kim khẩu, là trí tuệ mở miệng ra là tự động có vàng. Và lúc bấy giờ là không đói. Bây giờ các thầy đâu lấy vàng chi? Các thầy nói thôi tôi không lấy vàng. Mở miệng ra các thầy nói lợi ích cho nhiều người. Từ ngay đó cho nên họ hạnh phúc quá, an lạc quá. Họ mang gạo tới chùa, họ mang thức ăn tới chùa. Các thầy cũng không cần phải mua, các cô ở cũng không cần phải mua. Tất cả đều có sẵn. Đó là do trí tuệ mở miệng ra. Bây giờ đó là lời trí tuệ, và đó chính là kim khẩu. Nhờ như vậy cho nên bao nhiêu người an lạc. Nhờ được an lạc như vậy cho nên gia đình được hạnh phúc. Nhờ gia đình hạnh phúc cho nên là cuối cùng làm ăn phát đạt. Thường thường chúng ta làm ăn không phát đạt là gì? Đó là không đồng vợ, không đồng chồng. Cho nên chỉ cần ta nghe một lời hay ý đẹp, đừng giận dữ, đừng tức tối. Từ trong nhà cho đến ngoài đường, ta đi đâu ta cũng nói những lời an lạc, tự nhiên an vui. Từ ngay đó vợ vui chồng, chồng vui vợ, đồng vợ, đồng chồng, biển đông nào không cạn thưa các vị. Biển đông là nó cũng nhiều nhiều lắm, không phải ít đâu. Giả tràn xa xe cát biển đông, có nghĩa đổ từng xe cát lắp biển đông, lắp hoài tới chết rồi mà vẫn chưa đầy. Có nghĩa biển đông mà nó lớn, nó rộng như vậy. Thế mà chỉ cần đồng vợ, đồng chồng, biển đông còn phải cạn. Là các vị thấy cái mức độ sức mạnh của đồng vợ, đồng chồng nó như thế nào. Cho nên gia đình mà có hạnh phúc là tự nhiên gia đình đó có cái ăn cái mặc. Còn gia đình nào mà xin thưa chồng chửi vợ, vợ chửi chồng, các vị đi làm ăn đi, các vị thấy làm ăn chỗ nào thất bại chỗ đó. Cho nên người nào sống với tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, đi đâu là an lạnh đó, làm chơi, ăn thiệt. Trong khi đó nhiều người bực bội, tức tối, làm thiệt mà không có gì hết để ăn. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta cần phải biết những cái yếu tố để cho mình thành công trong cuộc đời và vượt qua được cái xui xẻo. Đó là cần phải dứt trừ cái tham lam. Thứ hai, dứt trừ sân hận. Thứ ba, dứt trừ cái si mê tà kiến. Chỉ ba điều này thôi, xin thưa các vị sẽ thành công, thành công, thành công trong cuộc đời. Có nghĩa là không tham lam tiền bạc của ai. Chỉ cần mình tu tập, có trí tuệ, tự động tiền bạc có. Đâu cần tham lam. Tham lam càng nhiều, cuối cùng trở thành con nợ, trả hoài chừng nào hết. Có nhiều người cả một đời chỉ đi ở đợ, đi ăn xin thôi, không có tiền bạc. Lý do mình thiếu nợ người ta quá xá trong quá khứ, giật hụi của người ta, giật tiền của người ta. Xin thưa người nào mà giật rồi, xin thưa nhìn cuộc đời của người đó là thảm thê lắm thưa các vị. Chỉ có đi làm cu li thôi, chỉ có đi ăn xin thôi, chỉ có làm ô xin thôi, chứ còn ngoài ra không thể đi kiếm việc làm. Người ta đi kiếm việc làm 2 triệu, 3 triệu cũng là tự bản thân nỗ lực, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để mà có. Nhưng mà có nhiều người đi xin việc làm chỗ nào cũng bị đuổi về, và cuối cùng chỉ làm những nghề hạ tiện, nặng nhọc ở trong nhà. Người ta không làm, người ta kêu mình làm, nhưng mà trong khi đó làm những công việc đó thì lương làm sao cao nổi, có khi là lương tháng có 500 thôi. Và với cái lương đó làm sao sống nổi thưa tất cả các vị. Đã nghèo, đã khổ, gặp cái eo, gặp tai họa, bệnh tật liên miên đến với người này. Cho nên đó là xui xẻo. Cần phải tống tất cả cái xui xẻo đó đi. Tống thế nào mà phải giống như cái ông này, là bây giờ phải đổi cái miệng là lưỡng xà cản khẩu mà trở thành là lưỡng long chầu châu. Và sau khi nghe nói vậy, ông này mới tha cho ông thầy bói. Và ông nói, ông nói đúng rồi. Ngày xưa cách đây khoảng 20 năm, ông hãy nhớ lại đi, có một người ông nói là lưỡng xà cản khẩu, người đó chính là tôi. Ông này mới nhận ra 20 năm ông này ông khác quá rồi, ông già đi nhưng mà tướng thì rất là hảo. Từ nghe đó nên nhận ông ra. Và nghe xong ông nói: thưa ngài, tôi không còn thấy lưỡng xà cản khẩu của ngày xưa nữa. Trên mặt của ông là hoàn toàn thay đổi. Bây giờ tôi thấy trên mặt của ông chỉ có lưỡng long chầu châu thôi. Và phương mặt rất là phúc hậu. Và ông trở thành quý tướng. Cái tướng này là không có bằng cùng nữa thôi, được đâu thưa các vị. Quý tướng. Cho nên các vị thấy, người nào mà vô chùa một thời gian, các vị thấy người này đổi tướng. Đổi tướng. Không biết ở đây các vị có đổi tướng chưa? Đổi tướng chưa? Hả? Chưa hả? Các vị khiêm tốn nói chữ chưa, chứ thật ra chúng tôi thấy các vị đang đổi tướng rồi đó thưa các vị. Đang đổi rồi. Có nghĩa là ngày xưa các vị nhớ, khi các vị vào chùa các vị làm gì có nụ cười tươi như vậy thưa các vị. Các vị ngồi đâu là chủ ụ cho đó. Chỉ các vị mang nỗi khổ niềm đau từ cuộc đời và tới đây. Nhưng mà từ ngày các vị về đây tu tập, các vị bắt đầu đổi nụ cười. Trước hết là đổi từ từ, đổi nụ cười. Rồi đổi nụ cười, bắt đầu đổi khuôn mặt, nó tươi ra, bắt đầu đổi cái tướng. Cái tướng bây giờ của các vị đi sang ơi là sang. Hồi xưa thì nó sàng ơi là sàng. Còn bây giờ tu riết một thời gian qua đường nó sang ơi là sang. Các vị không tin phải không? Không tin tối nay về cái tấm kiến, các vị giả bộ đi tới, các vị đi lui đi, các vị nhìn thử coi các vị sẽ thấy tướng mình bây giờ nó khác hồi xưa dữ lắm thưa các vị. Các vị nhìn, có những người mà tướng họ nghèo, họ đi cái tướng, nhìn cái tướng là họ, tướng này khổ ơi là khổ. Nhưng mà các vị thấy cái tướng của các vị bây giờ là không có như vậy nữa, mà nó đang ngẩng cao đầu. Và các vị mặc chiếc áo tràng vô, cái tướng của các vị nó dáng nó đẹp, thiệt là đẹp thưa tất cả các vị. Cho nên với cái tướng đó các vị sẽ không còn nghèo nữa đâu thưa các vị. Không còn nghèo nữa. Hồi xưa các vị còn tiền bị hụt tới hụt lui, nhưng mà các vị để ý đi, những lúc mà các vị đi chùa, tiền bây giờ có hụt nữa không thưa các vị? Có hụt không? Chúng tôi dám chắc với các vị là không hề hụt. Mà những người đi chùa hiện nay, các vị đang ngồi đây, chúng tôi biết giàu thì các vị không giàu, nhưng mà các vị cũng không phải là nghèo, mà các vị là những người khá khá mới ngồi đây. Có nghĩa là có tiền vô, tiền ra. Tiền vô, tiền ra. Có nghĩa rằng các vị là những người khá khá mới có thể ngồi đây được thưa các vị. Nghèo quá, các vị không có cơ hội để ngồi đây. Mà các vị đang ngồi giữa ngã tư đường, đang buông gánh tảo tần, chứ làm sao có cơ hội để ngồi đây. Ai ngồi đây, nhiều người ở ngoài nhìn các vị với cặp mắt ganh tị lắm thưa các vị. Nói trời ơi, sao bà đó sung sướng dữ vậy trời. Bà đó cứ ngày nào cũng mặc chiếc áo tràng te te đến chùa Linh Quang. Người ta nhìn các vị với một cặp mắt ngưỡng mộ, và nhìn các vị với một cặp mắt ganh tị thưa tất cả các vị. Nhưng chúng ta đừng nhìn họ. Đừng nhìn họ. Bởi vì họ không biết đi chùa. Còn ta biết đi chùa, Cho nên cuộc đời, vận mệnh của chúng ta từ nay thay đổi. Từ nay được thay đổi, từ nay được an lành. Và từ ngay chỗ an lành là bắt đầu ta chúng ta ở đây cũng đang đổi tướng. Nhưng mà không biết các vị đổi tướng tới cái mức độ là lưỡng long chầu châu hay chưa thôi. Có chưa? Hả? Dạ, nếu có không ngồi đây. Mà ngồi đâu? Xin thưa, ngồi ghế thủ tướng, ngồi cái ghế chủ tịch nước. Cho nên những vị mà đang làm lớn hiện nay, đó là những người mà gọi là lưỡng long chầu châu. Thưa các vị, miệng của họ nói ra là biết bao nhiêu người nghe. Họ là những nhà lãnh đạo. Cho nên ai muốn làm lãnh đạo thì chúng ta cần phải nỗ lực tu tập. Phải nỗ lực tu tập, cần phải không có tham lam, cần phải không có sân hận, cần phải không có si mê. Người không tham lam thì không bị rơi vào trong thiếu thốn. Người mà không sân hận thì không rơi vào ác nghiệp. Người không rơi vào si mê thì không bị rơi vào trong ác nghiệp và tà kiến sai lầm. Cho nên chỉ cần ba điều không có là tự nhiên chúng ta sẽ tăng trưởng phước báo dần dần. Cho tới một ngày nào đó các vị nhìn lại mình, thì lúc bấy giờ các vị thấy không phải là miệng thay đổi, không phải là thân thay đổi, việc làm thay đổi, mà ý cũng thay đổi. Thân khẩu ý của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, và nhờ sự thanh tịnh đó cho nên chúng ta được an lành. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta thấy để vượt qua tất cả mọi xui xẻo không phải là ngồi thụ động chờ đợi để vượt qua, mà chúng ta cần phải tích cực. Tích cực để làm gì? Phải học giống như ông đó, là phải đi lái đò. Nhưng mà có nhiều người nói: trời ơi, thưa thầy, người ta đang dẹp hết mấy con đò rồi, bây giờ tất cả đều làm cầu. Cầu Cần Thơ đã có rồi, cầu Mỹ Thuận cũng có luôn rồi, mấy cây phà dẹp rồi, đò từ từ cũng dẹp rồi. Và trong tương lai ở miền Cửu Long sông nước cũng sẽ dần dần thay đổi tất cả những cây cầu lớn. Nói như vậy thì chúng ta không có cơ hội để làm ông lái đò đó, thưa tất cả các vị. Nhưng ý của ông lái đò ở đây có nghĩa rằng chúng ta cần phải học từ nơi ông sự kiên nhẫn. Dù trời nắng hay trời mưa, dù thời tiết có thay đổi, ta vẫn giữ cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Tại sao người ta tham lam? Tại sao người ta phải đi trộm cắp? Tại sao người ta phải cướp nhà băng, ta trở thành tên cướp? Xin thưa, nếu chúng ta thông cảm, ta sẽ hiểu. Tại họ nghèo quá, vợ họ đang bệnh, con họ đang đau, mà bây giờ không có tiền chữa trị. Bây giờ chả lẽ đứng nhìn, cho nên họ mới bắt đầu hy sinh, đi cướp của giết người để mang tiền về đó để cứu vợ, cứu con. Họ khổ lắm, họ mới làm như vậy. Nhưng mà xin thưa, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Đừng nói tại tôi nghèo cho nên tôi mới trở thành tên trộm, tại tôi nghèo cho nên tôi mới trở thành tên cướp. Xin thưa, cách nói đó không ổn. Không ổn. Mà mình phần cần phải nói tôi nghèo là bởi vì tôi không chịu đi bố thí. Tôi nghèo bởi vì tôi không biết làm phước. Và bây giờ tôi xin cố gắng để làm phước. Bây giờ ta không có tiền để bố thí, ta lên chùa làm công quả, ta lên chùa ta quét sân chùa, ta lao giúp cho nhà chùa, đó là công quả. Ta vào nhà bếp xin được nấu cơm, không biết nấu cơm thì bưng bê cũng được. Có nghĩa là người ta nấu sẵn nhờ mình bê giúp. Mình dọn chén dọn bát, đó cũng là làm công quả. Cho nên lấy cái thân để làm các điều tốt. Bây giờ nếu người nào không biết lên chùa thì ta đứng ngoài đường, đứng giữa ngã tư đường, ai già cả không qua đường nữa ta cũng giúp được. Đâu nhất định là phải lên chùa mới làm được đâu, thưa các vị. Cho nên cứ phục vụ, dù trời nắng nóng hay trời mưa, thời tiết mỗi lúc có thay đổi, nhưng chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến cái việc là làm phước giúp cho người. Và trong cái làm phước đó, cái bố thí đó, nó có 3 loại bố thí. 1 là tài thí, 2 là pháp thí, 3 là vô quý thí. Tài thí là có tiền tài thì ta cho. Bây giờ không tiền tài cho được không? Cho được. Bằng cách nào? Hiến máu nhân đạo là cho. Có nghĩa là bây giờ tiền không có, hiến máu cũng là cho. Còn nếu người nào không hiến máu thì lấy máu để mà bán, nuôi sống. Có nghĩa rằng chúng ta lấy một phần thân thể của chúng ta để chúng ta làm. Cách thứ hai là pháp thí. Pháp thí ở đây có nghĩa rằng là dùng những lời hay ý đẹp nói cho họ nghe. Nhưng mà xin thưa, muốn làm được cái đó hơi bị khó. Các vị phải nghe nhiều từ các vị giảng sư và phải thấm vào trong tâm ý. Ví dụ chẳng hạn như các vị phải kể về nhà, kể cho mọi người nghe câu chuyện lưỡng xà cản khẩu, lưỡng long chầu châu cho mọi người nghe, để mọi người thay đổi nếp sống của chính mình, đi làm phước để cho cuộc đời họ bớt khổ. Cái đó gọi là pháp thí. Mà pháp thí với tài thí, cái nào lớn hơn thưa các vị? Pháp thí lớn hơn. Đức Phật dạy pháp thí thắng mọi thí. Trong tất cả các loại bố thí lớn nhỏ đều pháp thí hết. Bởi vì sao? Các vị thí cho người ta 5.000 họ ăn hết. Các vị thí cho họ 20.000 họ ăn vài bữa hết. Các vị bố thí họ 500.000 họ ăn chừng vài tuần cũng hết. Nhưng mà pháp thí ăn suốt đời, ăn suốt đời, đời này ăn, đời sau ăn, đời sau nữa. Các vị nhờ cái pháp thí đó, nhờ câu niệm Phật, nhờ biết tụng kinh, cho nên các vị được phước lành, cho nên ăn hoài. Cho nên có một câu nói ở trong nhà Phật, chỉ cần niệm một câu A-di-đà, ăn tới già không hết. Một câu thôi cho tất cả các vị. Cho nên đó là pháp thí. Chỉ cần niệm câu Di-đà, dạy mọi người niệm câu Di-đà, xin thưa cuộc đời của người đó từ nay thay đổi, và ăn tới già phước vẫn chưa hết. Cho nên đó là pháp thí. Mà pháp thí thì thắng tất cả các mọi thí. Thí thứ ba đó là vô quý thí. Vô quý thí có nghĩa là giúp cho người ta không sợ hãi. Ai đang run cầm cập, mình ngồi cái bên nói yên tâm đi, chỉ đừng có run, không có gì phải sợ, tất cả đều xui xẻo. Chỉ hãy nghe lời tôi, niệm Phật đi, Phật sẽ giúp chị vượt qua tai họa. Mình chỉ cần giúp họ một câu vậy thôi là tự nhiên an lành ngay. Cho nên đó là bố thí, vô quý thí. Đâu phải có tiền mới thí được thưa các vị. Chỉ cần ngồi giúp đỡ cho người đang bệnh, đang khổ, đang tai họa, kêu họ về chùa Linh Quang, kêu họ tu tập đi, đó là thí rồi đó thưa tất cả các vị. Và phương pháp thí đó, bản thân mình được an lạc, tất cả mọi người đều được an lành. Cho nên đó là một trong những phương pháp để vượt qua tất cả những xui xẻo. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay, ngày sám hối đầu năm, chúng tôi cũng thuyết bài pháp đầu năm là vượt qua xui xẻo. Với bài pháp này, chúng tôi mong tất cả các vị hãy vững tin, và chúng ta cố gắng đi chùa nhiều, niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, làm phước thiện nhiều, bố thí nhiều bằng mọi phương cách, bảo đảm năm nay sẽ vượt qua xui xẻo và không còn đau khổ, không còn sầu muộn. Chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.